Một cái nữa là nó cứ thấy mấy cái biến đổi là tốt, mà biến đổi nó cứ theo cảnh nó thay đổi. Thế chính ở chỗ như vậy ấy, thế cho nên mình mới kết luận lại là ngủ thì không có nghe, mà khi chết thành thần thức ấy, thì có thể nghe, nhưng mà phải nghe mà lâu hay mau á là ăn thua ở cái chỗ là cái người đó có một cái tâm vững hay không. Đừng có để nó sao động cái tâm mình lên mà nó hiện cảnh khác lên là rồi. Tức là cái người chết nó vẫn có thể liên lạc được với cái thế giới này, với cái điều kiện là cái tâm thức của nó trụ trong thế giới này, nó đừng có bị thay đổi. Nó có một cái tình cảm nào làm nó thay đổi, hình ảnh khác nó hiện lên liền. Thì như vậy là nghe được là trường hợp như vậy. Còn trường hợp mà thiện quá, cái ác quá là không cần nghe hết. Thì trường hợp đó là cái trường hợp mà mình ra ga xe lửa mà chỉ còn kịp giờ nhảy lên trên nó thôi. Không đến nỗi mà không có kịp từ giã, không có kịp từ giã người yêu vì gì hết. Chạy ra cái oa cái nhảy lên liền, nó kêu gì hết á, nó phải chạy liền thôi. Thì trường hợp như vậy, đó là trường hợp chết rồi, là còn gì nữa không? Thôi mình nghỉ sớm. Hết rồi, hết thắc mắc chưa?
Dạ. Thầy là đưa giờ thầy mà trong đạo Phật rất là bình đẳng, mà con thấy bên mấy sư cô thì lúc nào con ngủ được mấy biết thôi, tại vì nói một thầy trẻ mà vô tu thì khi nào cũng được coi như là đứng trên một sư cô đã tu lâu năm rồi. Thầy thì già thật là bên Thái Nam họ biết giỏi hơn bên Thái Nữ. Dạ. Như vậy thì giờ các thầy đã có kinh nghiệm về những cái quy luật đó từ đâu phát ra và là đi vô cái sách vở nào?
Cái đó của Phật, cái đó hoàn toàn của Phật. Chính vì của Phật thành ra chính mấy cái cô cũng chịu thua. Không chối cãi được. Nhưng mà nghĩa bình đẳng thì nghĩa bình đẳng là bình đẳng tuyệt đối, bình đẳng trên phương diện bản thể. Trên phương diện hiện tượng nó thể hiện ra thành cái có, nó theo nhân duyên. Cái bình đẳng mà trên phương diện nhân duyên này nó theo nhân duyên, chứ nó không có theo cái bình đẳng tuyệt đối. Bình đẳng tuyệt đối là đều không sinh, không diệt, không tăng, không giảm. Còn một khi mà thể hiện ra rồi thì nó theo nhân duyên. Cái tính không nó bình đẳng cho nên nhân duyên hoạt động được. Bây giờ mình thu hẹp cái tường lại thì cái nhà nó nhỏ đi, bởi vì cái nhà nó là tính không, cho nên cái nhân duyên làm cho nó nhỏ lại, nó hoạt động được. Nếu cái nhà không phải là tính không, mình không thể thu hẹp cái nhà lại được. Thì khi mà mình thu hẹp cái nhà lại, nhỏ lại rồi, cái nhà nó vẫn là tính không. Khi mình nới rộng cái nhà ra thì cũng y như vậy. Nếu cái nhà mà nó có thật, mình không nới rộng cái nhà được, bởi vì cái nhà nó là tính không, cho nên mình nới rộng cái nhà ra được. À, bây giờ mình có nới rộng gấp 3, gấp 4, cái nhà nó vẫn là không. Thành ra cái nhà thu hẹp, cái nhà bình đẳng vẫn là không, bình đẳng. Cái nhà thu hẹp lại với cái nhà nới rộng ra, nó vẫn bình đẳng với nhau ở tính không. Nhưng mà trên phương diện nhân duyên, nó vẫn có hẹp, có rộng. Mà cái hẹp, cái rộng đó không có phải lỗi ở đâu, bởi vì nhân duyên mà mình nới thêm ra thì nó phải rộng. Nếu mà bây giờ mình thêm gạch vô, mình kéo dài, mình đẩy lui bức tường, mình nối gạch thêm vô mà nó vẫn hẹp, cái đó nó phi lý, nó không đúng với thế gian. Thế gian nó theo nhân duyên mà nó thể hiện lên. Thành ra đạo Phật nhìn bình đẳng thế nào? Bình đẳng ở dưới thể tính. Rồi khi mà nó ra mặt hiện tượng thì người nam người nữ khác nhau, nó vẫn khác nhau. Nhưng cái khác đó, cả hai cái đó, nam vẫn là không, nữ vẫn là không. Bình đẳng ở tính không, nhưng vẫn là nam, vẫn là nữ. Lý do tại sao vậy? Bởi vì mang cái nghiệp nam thì là nam, mang nghiệp nữ thì là nữ. Tính không nó không có phá cái đó. Mà tính không á, nó là cái nền, nó để cho cái nhân duyên hoạt động. Thành ra đối với đạo Phật, do tính không cho nên mình mới giải thoát được. Bởi vì mình nới cái nghiệp ra, mình tạo cái nghiệp mới, mình thêm thắt vào cái giải thoát. Bây giờ ví dụ trong này không có một cái cửa sổ nào hết, nhưng mà cái phòng này là tính không, thành ra mình mở cửa sổ được. Và tự nhiên nó có ánh sáng vô, nó có không khí vô, tự nhiên cái phòng nó thành khác. Nếu mà mình mở cái phòng nó có thật, nó chấm dứt ở nơi đó rồi, cách gì mình thay đổi cũng được nữa. Thành ra cái tính không của cái phòng nó là sự sống của cái phòng, nó là lịch sử, nó là đời sống của cái phòng. Cái phòng thay đổi, cái phòng có thể này nọ là nhờ cái phòng đó là tính không. Thì con người mình cũng như vậy thôi. Thành ra mà nó thay đổi cách nào đi nữa nó cũng là tính không hết. Thế cho nên cái bình đẳng ở trong đạo Phật đó, nó là như vậy. Bình đẳng đạo Phật không có nghĩa là hai cái nó trở nên giống hệt nhau, nó không phải như vậy. Thành ra nó bình đẳng, thí dụ nó như vậy mình nói mình nghĩa bình đẳng khác. Tôi bình đẳng nghĩa là thí dụ như là cái bông hoa vậy, thì tôi phải để ở trong cái ly này, thì đó là sự bình đẳng. Còn khi mà cái hạt rẻ nó cứng thì tôi phải lấy cái kềm tôi bóp. Bây giờ cái bông hoa nó mới nói là tại sao lại để cho tôi ở trong cái bình đẹp, tôi phải bình đẳng với cái hạt rẻ đưa kềm bóp tôi. Nó không phải bình đẳng như vậy. À, bình đẳng nó là như vậy á, là bông hoa thì được để trong cái bình đẳng, cái hạt rẻ phải lấy kềm bóp thì nó mới bình đẳng. Cái hạt rẻ nó không được quyền nói là ông phải để cho tôi trong cái bình đẹp như cái bông hoa. Nó không được quyền như vậy, bởi vì nó để sử dụng như vậy, cái kia được sử dụng như thế nào. Thành ra cái nghĩa bình đẳng ở đây ấy, nó ở trên mức tuyệt đối. Dù Đức Phật lập ra cái luật như vậy, nhưng mà trên chân lý tuyệt đối ấy, thì tất cả đều là tính không. Và điều thứ hai nữa là cái luật đó nó ứng dụng cho cái nghiệp của người nữ, cái nhân duyên của người nữ, cái giới đó. Còn cái giới bên này nó ứng dụng cho cái nhân duyên của người nam. Thì mình cứ lấy đại khái nó phức tạp, người nữ giữ nhiều giới hơn đó. Giới là để bảo hộ, bảo vệ, người nữ được bảo vệ nhiều hơn. Đức Phật cũng lady first thì chứ. Phật bảo vệ kỹ người nữ hơn. Thành ra vì vậy cho nên nó nhiều giới hơn. Chứ mình đừng nghĩ giới là một sự chèn ép. Mình bảo là người nữ bị chèn ép hơn. Giới là một cái bảo vệ. Thì thí dụ nó có nhiều cái, như là người nữ đâu có được sống trong rừng một mình. Cái giới đó nó không có đối với bên tăng. Thế là ni cô cũng được như vậy, nguy hiểm. Thành ra nó cứ thêm mấy cái mắt nhát đó. Mấy cái giới chính ấy, thì nó có thể bằng nhau. Nhưng mấy cái giới mà phụ thuộc nó nhiều ra. Thành ra chính vì vậy ấy, rồi học thêm nó có nhiều cái như vậy. Đức Phật nhìn cho Phật Pháp nữa. Thực sự ra dù gì đi nữa thì bằng bình đẳng đến đâu đi nữa thì nó đã có nam có nữ, nó đã có hai danh từ như vậy rồi. Hai cái tính chất, hai cái tính khí, hai cái sự sống, hai cái quan điểm, thành ra nó không thể nào nó là một được. Thành ra bình đẳng ở đây là cái nghĩa không phải là một. Thành ra nữ nó luôn luôn có tính chất của người nữ, nó luôn có một cái khuynh hướng sự sống riêng của nó, nam vậy. Khi mà Đức Phật muốn cho cái đạo nó mạnh á, duy trì cái đạo lâu á, thì Đức Phật không có nhìn nam nữ, mà Đức Phật bảo nhìn theo cái nhân duyên nào á nó giữ cái đạo lâu đó. Thì cái nhân duyên mà những hữu tình nào mà có được cái nhân duyên đó mà giữ được đạo lâu á, thì cái nhân duyên nó kêu là nam. Thành ra vì vậy ấy, cho nên ấy, Đức Phật mới muốn duy trì, muốn cho cái nhân duyên nam mới duy trì. Mà phần nhiều đây ấy, cái mình nhớ điều tại vì chị hiểu bên Phật giáo Việt Nam mình chưa có thực hiện được đại thừa Phật giáo, mà những cái tư tưởng mà mình áp dụng cái gì đó nó ảnh hưởng đến tiểu thừa nhiều. Thì thấy mấy cái xứ tiểu thừa này nó nhiều khi người nữ còn không được tu nữa. Thành ra mà mình thì chưa có áp dụng được nhiều. Như bên Tây Tạng áp dụng được nữ tổ có á. Có nữ tổ có. Thành ra nhưng mà về phương diện hoạt động gì gì á thì rốt cuộc nó cũng không có mạnh được. Nó cũng không mạnh được. Tại vì Bồ Tát hóa thân nữ được mà. Thành ra chính vì vậy là cái lý do á, bởi vậy tôi mới nói chỉ là chị muốn được cái bình đẳng, thấy nó rõ, cầu cho Phật giáo Việt Nam mình thực hành được Bồ Tát Đạo mình sẽ thấy cái bình đẳng nó xuất hiện. Còn khi mà nó chưa được, nó cứ ảnh hưởng, người ta cứ nghĩ tu nó là như vậy, mà tất cả cái nghĩ mà ý nghĩa về tu mà theo bên tiểu thừa nó thích ứng với cái nhân duyên Việt Nam. Còn bên Phật giáo Đại Thừa nó là thực hành cái hạnh Bồ Tát, thành ra nó thích ứng mọi nhân duyên. Bồ Tát phải vào mọi nhân duyên để thực hành. Thành ra chính vì vậy mình muốn có một cái, thấy một cái sự hoạt động nào của người nữ mạnh mẽ mà về phương diện đạo á, thì nó phải theo Đại Thừa Phật giáo, mà phải thực hiện ấy, chứ không phải là theo là chỉ bảo ừ tôi Đại Thừa ấy thôi mà không bao giờ theo ấy. Chính vì vậy mà Đức Phật lập nên cái giáo lý Đức Phật muốn duy trì, thứ hai ấy, là Đức Phật muốn duy trì cái tăng đoàn. Mà tăng đoàn mà Đức Phật nói là tăng đoàn, nó không phải là cái tăng của bên Đại Thừa, tức là có Bồ Tát tại gia, mà tăng đoàn mà Đức Phật muốn duy trì lúc đó là tăng đoàn xuất gia. Mà mấy vị tăng mà xuất gia đó, mà ngán nhất đó là người nữ. Mà muốn duy trì cái tăng đoàn đó là phải cẩn thận với người nữ, không thôi tăng đoàn nó khó duy trì. Thì như vậy là Đức Phật mới chỉ nghĩ rằng là tăng là chỉ có là người nam thôi. Đức Phật nghĩ như vậy, nó vừa mạnh và nó vừa duy trì được cái tính khí, cái tính chất của người nam, tức là cái nhân duyên. Thế mình cứ nói vậy, nó cứ theo cái ngã mà cứ thấy là người nam lời. Cái nhân duyên của người nam nó thiên về cái vấn đề xuất gia. Thì có khác đến đâu chăng nữa nó vẫn là nam nữ, mình nhớ vậy ha. Mà Đức Phật nhìn theo bản chất chứ và không có khác theo hoàn cảnh. Đức Phật nhìn như vậy thì Đức Phật mới biết rằng là theo cái nhìn của Đức Phật thì cái pháp nó có thịnh hay không, nó được kéo dài hay không là cái tăng nó vững mạnh, tức là cái nhân duyên nam nó vững chắc. Nam thiên về xuất gia, nữ thiên về tại gia, nữ thiên về tại gia, thì nam thiên về xuất gia. Thành ra chính vì vậy cho nên Đức Phật muốn lập tăng đoàn là tăng không à, là nam không à. Nhưng mà ngài Anan lại khóc lóc một phen nữa, kể lại đủ thứ hết rồi Đức Phật mới cho nữ xuất gia. Thì khi cho nữ xuất gia như vậy, Đức Phật nói lên một câu bình tĩnh mà nghe. Là tuổi thọ của Phật pháp giảm đi bao nhiêu? 500 năm. Vì người nữ xuất gia. Bất mãn quá, bất mãn không thể nói được. Nhưng mà mình nhớ một điều vậy nè, tại vì mình nói trong ngã. Thế nếu bây giờ một vị người nữ nào á mà phát triển cái cá tính, cái xu hướng cái gì á mà nó thiên về xuất gia Việt Nam á, kiếp sau sinh là người nam à, nghĩa là để tự nhiên nó thành người nam. Mà nếu mình lại biết một điều nữa là nam nữ gì thì mình cũng làm quá hết rồi thì mình không có cảm thấy bị kỳ thị hay là mình cảm cái gì á, nhưng mà mình biết là mỗi cái nó có phận sự của nó. Nhưng mà phải nói một điều, một cái phận sự về xuất gia thì nam thích ứng hơn, cũng như phận sự ra trận mạc, phận sự mà xưng hùng xưng bá thì đó, cái tính nam nó vẫn thích ứng hơn. Một người nữ mà muốn làm chuyện đó, người nữ đó cũng phải chuyển sang cái tính nam, dù vẫn là thân nữ đi chăng nữa. Chứ nữ mà vẫn ẻo là, vẫn yểu điệu, vẫn...